Bia đỡ đạn phản công. Chương 302. Danh viện bại trận 2. Góc truyện audio.com. Tối nay, Kỳ Vân Duệ có hẹn Giang Bách Hợp ăn cơm, nhưng Giang Bách Hợp lại biết được Liễu Nhạn Nam vừa từ nước ngoài trở về, mừng rỡ hẹn cả Liễu Nhạn Nam nữa. Từ hai người ăn tối rồi ánh nến, cuối cùng không chỉ tăng thêm Liễu Nhạn Nam, thậm chí chẳng biết tại sao Đường Ân Hy cũng tới. Giang Bách Hợp là thục nữ danh viện nổi danh, đi đến chỗ nào đều là ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hơn nữa Liễu Nhạn Nam thân là thiếu gia tập đoàn Liễu Thị, mặt khác Kỳ Vân Duệ bởi vì tiến vào ngành giải trí ca hát nhiều năm cũng là ca sĩ diễn viên nổi tiếng, cho nên khi ba người xuất hiện tuy xen lẫn cả Đường Ân Hy, nhưng vẫn trở thành tâm điểm của các phóng viên. Định mượn say rượu để tỏ tình với Liễu Nhạn Nam thì lại bị Liễu Nhạn Nam chối bỏ, nói chỉ coi là mình là em gái. Giang Bách Hợp dưới sự kích động nói những lời tổn thương Kỳ Vân Duệ. Kỳ Vân Duệ giận dữ liền kéo Đường Ân Hy tuyên bố cô ta là bạn gái của mình. Hai người này trước kia cãi nhau vậy thôi, ít nhất còn không có phá vỡ tầng ngăn cách. Một khi đã có danh phận thì Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy lại không giống như lúc trước. Ngày bình thường hai người hay cãi nhau, nhưng lại nhiều thêm vài phần ăn ý cùng với thân mật. Lúc trước Giang Bách Hợp nhìn thấy cũng không phải là không có hối hận, chỉ có điều cô cao ngạo không cúi đầu được thôi, về sau chỉ phải trơ mắt ếch ra nhìn hai người này bỡn quá hóa thật, cuối cùng hiểu được lòng mình muốn gì thì đã quá chậm. Bách Hợp thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tối nay Kỳ Vân Duệ tuyên bố Đường Ân Hy là bạn gái hắn, ngay lúc đó sắc mặt Liễu Nhạn Nam hết sức khó coi. Từ nhỏ đến lớn con gái vây quanh ở bên cạnh Liễu Nhạn Nam như Giang Bách Hợp không biết bao nhiêu người. Hắn đã sớm bị bọn con gái chiều đến váng đầu, cho nên trong lúc nhất thời còn không có phát hiện lòng mình, chỉ cảm thấy Đường Ân Hy có chút thú vị, thậm chí khiến hắn hơi rung động. Trong lúc này cô bé đó lại trở thành bạn gái của anh em thân thiết thì buồn bực, lúc này nhìn thấy Giang Bách Hợp thì Liễu Nhạn Nam vô cùng không thích. Bởi vậy khi Giang Bách Hợp ngủ, hắn liền lái xe đưa cô về nhà cũng chẳng thèm quản xem cô thế nào liền đi trở về. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình với đàn bà thế mà lại vô cùng dịu dàng chăm sóc Đường Ân Hy, Bách Hợp nghĩ tới tình tiết này trong câu chuyện thì thấy không công bằng với nguyên chủ. Đêm nay nguyên chủ bởi vì thổ lộ không thành, kết quả người hay ái mộ chiếu cố chính mình là Kỳ Vân Duệ lại không hề để ý tới cô, mà trực tiếp lái xe mang Đường Ân Hy rời đi, khó chịu xấu hổ nên Giang Bách Hợp uống không ít rượu, lúc này Bách Hợp đã tỉnh lại nhưng đầu hơi đau. Đây là di chứng say rượu, hơn nữa sau khi Liễu Nhạn Nam chờ cô về lại không có để ý tới cô, có lẽ do nằm trên ghế salon nên bị lạnh, mùa đông ở thủ đô vô cùng lạnh, bên ngoài còn có bông tuyết bay, trong phòng không có mở máy su ơi, cho dù nguyên chủ mặc áo khoác dày đặc nhưng lúc ngủ cũng bị lạnh. Trong dạ dày lại buồn nôn, Bách Hợp đứng dậy mở đèn đi vào nhà vệ sinh nôn ra. Trong phòng vô cùng khó chịu, Bách Hợp vừa nôn ra vài lần đang cầm ly súc miệng thì bên ngoài điện thoại liền vang lên, cô còn chưa kịp từ toilet đi ra, chuông điện thoại di động thoáng cái lại ngừng, Bách Hợp suy đoán chắc là Kỳ Vân Duệ gọi, thân thể truyền đến cảm giác mừng rỡ, nhưng Bách Hợp cũng không có ngó tới điện thoại, ngược lại mở vòi nước rồi tắm nước nóng cho thoải mái dễ chịu. Rồi, góc truyện audio.com, mặc áo ngủ sấy khô tóc trên giường. Nguyên chủ còn có chút không cam lòng đối với việc Kỳ Vân Duệ thích Đường Ân Hy, nhưng Bách Hợp có hơi xoắn quýt, nhỡ cô đoạt được Kỳ Vân Duệ về, nếu như về sau hai người cảm tình tốt rồi sẽ phải kết hôn, nếu như dưới tình huống như vậy, lại không có Lý Duyên tỷ trợ giúp cô nên tránh thế nào lúc Kỳ Vân Duệ thân cận. Cũng không phải mỗi lần gặp may mắn như ở nhiệm vụ vai phụ game online, gặp được một người như Lâm Kiêu Dương kết hôn mà không động tới cô. Lật tới lật lui một đêm ngủ không được, Bách Hợp dứt khoát bỏ người lên luyện tinh thần luyện thể thuật, một đêm đi qua mới là một bộ động tác mà thôi, cơ thể mệt mỏi nên cả người ra mồ hôi lạnh, nếu không phải Bách Hợp cố chịu đựng, chỉ sợ cô sớm không nhịn được bị ngã xuống mặt đất rồi, còn không có nghỉ một lát, bên ngoài tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lúc này trời còn chưa sáng, may mắn bản thân Giang Bách Hợp đang ở nơi khu dân cư cao cấp, một tòa lâu chỉ có độc một gia đình, nếu không cứ ồn ào như thế sẽ bị người mắng. Bách Hợp đi ra mở cửa, ngoài cửa sắc mặt Kỳ Vân Duệ hơi chán chường, thấy Bách Hợp trực tiếp mở cửa, thì hắn thở dài một hơi rồi lại cắn răng mắng. Không chịu nhìn xem ai ở ngoài mà đã mở cửa, Bách Hợp, đầu óc em bị sao thế hả? Kỳ Vân Duệ quát tháo một câu, khi nhìn đến toàn thân Bách Hợp đầy mồ hôi, lại cho rằng cô không thoải mái nên mới như vậy, trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Đêm qua về nghe Nhạn Nam nói em uống say, em còn không biết rõ cơ thể em thế nào sao? Còn đi uống rượu nhiều như vậy. Trong miệng hắn lẩm bẩm, định thò tay nâng dậy ôm Bách Hợp vào trong phòng, thế nhưng mà duỗi tay ra lại dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, do dự một chút rồi lôi kéo cánh tay Bách Hợp để cho cô nửa dựa vào đi tới trên ghế salon. Anh tới làm gì, cô đừng biết anh tới không? Dường như Bách Hợp có chút không khống chế nổi chính mình, Kỳ Vân Duệ thoáng cái liền đã trầm mặc xuống. Hắn năm nay vừa đầy 26, có thể lăn lộn ở ngành giải trí đến tình trạng như vậy, ngoại trừ chính bản thân có tài hoa, nhà họ Kỳ lại thân phận đặc biệt còn có Liễu Nhạn Nam bảo kê bên ngoài, bản thân mình điều kiện xuất chúng, lúc này dịu dàng kéo tay áo bộ dáng chuẩn bị xuống bếp, lập tức khiến cho Bách Hợp hơi cảm động. Tại sao phải lại để cho em ấy biết rõ? Em ấy cũng không phải là bạn gái của anh. Kỳ Vân Duệ khép hờ mắt sờ lên đầu Bách Hợp thấy không nóng lắm mới nhẹ giọng dặn dò. Đi vào trong phòng tắm ngâm nước nóng đi, có chỗ nào khó chịu không? Muốn ăn cái gì? Bách Hợp lắc đầu, trong lòng có nỗi bi thương xông lên, suýt nữa theo bản năng tựa vào trên người Kỳ Vân Duệ, thói quen thật sự là thứ đáng sợ. Cô do dự một chút, lúc này mình quả thật cả người đau bứt nhức khó chịu, hơn nữa cô lại vừa mới luyện thể thuật ra mồ hôi, bởi vậy lúc này quả thật muốn tắm rửa. Cô không khách khí với Kỳ Vân Duệ, nhẹ gật đầu. Trực tiếp liền quay người vào phòng cầm quần áo đi về phía phòng tắm. Kỳ Vân Duệ sừng sốt một chút, lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lúc Bách Hợp ra khỏi phòng tắm thì trong tay Kỳ Vân Duệ bưng một chén canh gừng vẫn còn bốc khói lên, thấp cúi đầu lại để cho người ta thấy không rõ thần sắc trên mặt hắn. Nhìn thấy tóc Bách Hợp còn ướt thì hắn đưa canh gừng tới tay Bách Hợp, quen thuộc cầm khăn thay cô lau tóc, loại chuyện này trước kia hắn làm không ít trong lúc nhất. Góc truyện audio.com Thời Bách Hợp đã quên kháng cự, lúc phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ, Kỳ Vân Duệ cứ coi như không mà nói. Ngày hôm qua thái độ của anh không tốt nên em đừng để ở trong lòng, về sau có chuyện gì thì em có thể tìm anh. Mỗi khi hai người cãi nhau đều là Kỳ Vân Duệ đến dỗ dang Bách Hợp, lúc này Bách Hợp lại nghe thấy hắn xin lỗi thì trong lòng đau đớn. Cho dù là trước kia Giang Bách Hợp luôn theo đuổi Liễu Nhạn Nam nhưng vẫn rất coi trọng Kỳ Vân Duệ, lúc này cô sinh ra một loại mâu thuẫn, cũng không muốn dễ dàng buông tha Kỳ Vân Duệ, nhưng nghĩ đến nội dung câu chuyện thì lúc hắn vui vẻ ở bên Đường Ân Hy điều mà hắn chưa từng lấy được từ Giang Bách Hợp, dựa theo tình cảm thanh mai trúc mã mà nói, Giang Bách Hợp muốn nhìn Kỳ Vân Duệ vui vẻ. Toàn bộ những mâu thuẫn này là tới từ Nguyên Chủ, lông mày Bách Hợp nhẹ nhàng nhíu, Nguyên Chủ cũng không có chính kiến khiến cho cô hơi khó xử. Cái này không liên quan tới anh, kỳ thật cô Đường cũng là cô gái tốt, nếu anh ở bên cô ấy thì em cũng thấy vui thay anh. Nếu như nhiệm vụ không cần phá hư cảm tình Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy mà vẫn thành thì Bách Hợp không muốn sinh thêm chuyện, Giang Bách Hợp cho rằng mình cô phụ và bỏ lỡ tình yêu của Kỳ Vân Duệ mà thôi. Nhưng kỳ thật cô ấy cũng không biết rõ mình thích ai. Kỳ Vân Duệ nghe được lời này Bách Hợp thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu tựa như Bách Hợp là người khác. Lúc này mới đưa canh gừng tới, mặt không biểu tình nói. Anh biết rõ, em hãy chăm sóc mình, đừng để cho anh lo lắng, được không nào? Bách Hợp nhẹ gật đầu thấy Kỳ Vân Duệ nhếch bờ môi, không tiếp tục nói chuyện. Liên tiếp vài ngày Kỳ Vân Duệ đều không có gọi điện thoại tới tìm Bách Hợp, phảng phất đã chết tâm với Bách Hợp, nhưng Bách Hợp tiếp thu qua kịch tình, biết rõ lúc này Kỳ Vân Duệ và Đường Ân Hy vừa mới phát triển đến giai đoạn bạn bè mà thôi, cũng không có nhanh như vậy tiến đến thời điểm người yêu chân chính, mà chính vào lúc này, album Kỳ Vân Duệ mới cũng sắp phát hành rồi, hắn đang tại công ty giải trí gọi điện thoại tới, hy vọng Bách Hợp có thể giúp đỡ hắn tuyên truyền. Tuy nhà họ Giang kém hơn hai nhà họ Liễu, Kỳ một tí nhưng Giang Bách Hợp có 30% cổ phần trong đài truyền hình nổi tiếng là cổ đông lớn nhất. Tuy Giang Bách Hợp còn trẻ hơn nữa lại bản thân cũng không phải là người không học hành tử tế, lúc trước ba Giang còn nhậm chức ở chính phủ, địa vị cũng không thấp, tích lũy được một của cải mãi cho đến 7 năm trước bị đẩy đến nước Anh làm đại sứ nên đem hết của cải mua 15% cổ phần đài truyền hình này để làm lễ sinh nhật 15 tuổi cho con gái Giang Bách Hợp. Trên thực tế Giang Bách Hợp lại không giống như một số con gái nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn mặc mua sắm, từ lúc cô học trung học đã vừa học vừa làm cho tới ngày hôm nay, từ lúc bị người ta kỳ thị coi thường cho tới bây giờ vinh quang cầm quyền. Rất nhiều minh tinh và ca sĩ mới tiến vào điện ảnh hoặc phát hành đĩa nhạc muốn tuyên truyền đều cần thông qua đài truyền hình, sở dĩ sau khi Kỳ Vân Duệ tiến vào ngành giải trí phát triển nhanh chóng trong đó Giang Bách Hợp cũng giúp hắn khá nhiều. Cách chương.